Chỉ phạm phải không? Về
chỉ thi và tác phạm, đó là hai cái ý nghĩa. Nói cách làm gì thì đối với vấn đề hành giới thì có vấn đề phạm hay là chỉ. Thực hành giới thì mình phải biết thế nào là phạm để cho mình tránh đi, mình chỉ được. Mà trong phạm chỉ thì nó có nhiều cách. Cái chỉ thì có hai loại là chỉ chỉ tác chỉ phạm, thì tác phạm chỉ phạm. Mà trong những như chúng ta đây là giữ năm giới tám giới thì
chỉ có hai trường hợp là chỉ chỉ và tác phạm.
Vì thì năm giới nói là không sát sinh, không trộm cắp,
không nói dối, không tả dâm, không uống rượu.
Không đó là ngăn chặn mình.
Thành ra nếu khi nào mà mình ngăn các điều đó lại, mình không làm, tức là mình chỉ các điều đó lại,
mình thành chỉ giới.
Khi nào mình làm các điều đó, tức là mình tác,
mình không chỉ nữa, mình ngăn, mình không
có chịu không nữa mà mình làm, tức là mình sát sinh, nói dối, vân vân,
thì lúc đó là tác, mà tác như vậy là phạm.
Thành ra trong năm giới và tám giới chỉ có hai trường hợp,
chỉ và tác phạm.
Hôm nay mình đến thể trạng của chỉ phạm.
Chữ sau có nói thứ hai là trình bày về thể trạng.
Khi trình bày về thể trạng có nghĩa là loại bỏ các nghĩa khác đi.
Trong khi trình bày này đó, luận thẳng ra và giải thích về nghĩa chính. Tức là cho mình thấy là
có nhiều ý nghĩa về cái thể của chỉ phạm này.
Nhưng mà ở đây thì chỉ nói về cái nghĩa chính thôi, và bỏ các cái nghĩa khác đi, không đề cập đến. Nghĩa là gì? Nghĩa là trình diện thể ra, là xuất thể, đưa cái thể ra gồm có hai phương diện.
Một là ngay nơi năng trì, hai là chính nơi sở trì. Đó, năng trì và sở trì. Bây giờ dưới đại khái như tôi chỉ có giải thích này. Có người, tức là trước hết loại bỏ các nghĩa cổ.
Tại vì trước ngày đạo tiên có nhiều giải thích khác thuộc về những vị đi trước cho rằng các ý nghĩa cổ.
Thì giờ đến ngày đạo tiên coi như cái ý nghĩa nó chính xác nhất.
Thành ra bỏ các nghĩa chứ đi không được cập đến.
Ví dụ như sớ dẫn chứng như sau.
Sớ này có thể
giới này đây là giới sớ. Sớ dẫn chứng như sau, có người lập thập thiện là thể của chỉ chi.
Thập thiện, có người điều thiện.
Thập ác là thể của tác phạm. Hành đàn lễ tụng đầu đà, tức là hạnh đầu đà đó. Hành đàn là hành các
là tức là thực hiện các giới đàn.
Lễ tụng là tụng kinh, đầu đà và tứ hoàng thệ nguyện đó. Là thể của tác gì?
Đây là một trường hợp khác nữa. Thứ 8. Hôm nay mình học tiếp.
Trang số 8.
Dòng thứ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Chữ thứ 15.
Thì có nhiều người, thí dụ như người ta bảo bây giờ
thể của chỉ chi là thập thiện, thể của tác phạm là thập ác, thể của tác trì là mình thực hành. Thì cứ nghe chữ tác là làm, tác là phải có làm, mà làm nó mới thành ra trì giới. Có khi là nghe chỉ trì tức là mình phải ngưng lại không làm nữa thì nó mới thành ra trì giới.
Nhưng lại không làm nữa thành
chỉ giới, nó kêu là chỉ trì. Thì có nhiều người nói thập thiện là thể của chỉ trì,
Nếu mà mình làm 10 cái điều bất thiện đó, tức là thập ác,
thì đó là tác phạm. Thì tác trì là gì? Tức là mình làm thì mình mới thành trì giới. Làm cái những điều gì? Làm như hành đàn, lễ tụng, đầu đà, tứ hoàn, làm các điều như vậy á, thì mới thành ra là tác trì. Mà trái ngược lại, các pháp này là thể của trì phạm. Ở đây không nói rõ mà chỉ nói ngược lại. Nếu mình không làm các điều đó, ví dụ lấy hạnh đầu đà hay là tứ hoàn thệ nguyện. Tứ hoàn thệ nguyện là chúng sinh vô biên, thệ nguyện độ, thì mình phải làm cái điều đó thì mình mới thành là tác trì. Nếu mình không chịu làm các điều đó là mình thành trì phạm. Thì ở đây Ngài Linh Chi, cái bộ tư trì ký này là của Ngài Linh Chi đây. Ngài Linh Chi mà cho rằng giải thích như thế là do không rõ về hóa giáo và hành giáo, trật ra khỏi cái chính lý nên mới lãnh phần phá bỏ, tức là loại bỏ các nghĩa khác. Rồi vì sao nói vậy? Tức là các cái điều mà thập thiện là thể của trì trì, thập ác thể của tác phạm, bị loại bỏ. Không đúng vậy. Tại sao? Bởi vì không rõ về hóa giáo và hành giáo. Giờ nói qua về hóa giáo, hành giáo. Hóa giáo, hành giáo, nếu quý vị học theo thứ tự thì mình sẽ học ngay từ cái thiên đầu tiên, nói về tông thể. Nhưng mà tôi cũng có nói trước cái thiên đó, tôi muốn cho học sau nữa. Hành giáo còn kêu là chế giáo. Thì Đức Phật thuyết pháp là những gì Phật nói ra kêu là giáo pháp. Nói chung kêu là giáo, Phật giáo là những lời dạy dỗ của Phật. Thì giáo pháp như vậy lại có hai loại. Một loại kêu là hóa, hóa là dạy dỗ, giáo hóa, hóa giáo. Một loại kêu là chế giáo, hay là còn ở đây còn kêu là hành giáo. Hành là thực hành, chế là đặt ra, chế định, chế ước, đặt ra một cái nguyên tắc nào, đặt ra một cái điều gì đó, gọi là chế. Thường thường cái chữ này được dùng ở trong vấn đề Đức Phật đặt ra giới, kêu Đức Phật chế giới. Cái danh từ chuyên môn nói như vậy, chúng ta khi mà mình muốn nói là cái hồi đó và cái lúc đó thì do cái câu chuyện đó cho nên Đức Phật mới đặt ra cái giới, thì mình nói Đức Phật mới chế ra cái giới đó. Cái chữ chế này là như vậy. Thì chế giáo là nói một cách dễ hiểu, hóa giáo là tất cả các pháp của kinh, của luận. Chế giáo, hành giáo là những cái gì thuộc về luật, thuộc về giới. Những gì mình học hôm nay là thuộc về chế giáo, chứ không phải thuộc về hóa giáo. Đầu đà, hạnh đầu đà hay tứ hoàng thệ nguyện nó là thuộc về hóa giáo. Thành ra những người nào mà cho là đầu đà với tứ hoàng thệ nguyện là thể của tác trì là không phân biệt rõ giữa hóa giáo và chế giáo. Thành ra mới lẫn lộn, mới kéo hết các giáo pháp của Phật vào một chỗ như vậy mà phân ra. Thành ra không đúng cái chân lý nữa. Thành ra trong phần này là khi mà nói về cái thể của trì phạm thì nó chỉ là thuộc về các cái giáo, các cái giới, tức là chế giáo. Khi nào mình vi phạm vào đó thì mình kêu coi như phạm, nếu mình không vi phạm vào đó coi như mình trì. Còn thí dụ bây giờ Đức Phật bảo hành lục độ ba la mật, thì mình không hành lục độ ba la mật thì mình không có bị phạm vào cái gọi là trì phạm. Tại vì hành lục độ ba la mật nó không thuộc về chế giáo, nó không thuộc về phần sự, phần giới, nó thuộc về phần giáo pháp, phần triết lý, phần những cái phần chân lý. Lý do là cái câu này ý nói là như vậy. Thì bây giờ cái phần mà mình muốn xét về cái bản thể của trì phạm này thì nó gồm có năng trì và sở trì, cũng như là năng phạm và sở phạm. Bây giờ hành tông mới nói tiếp là cái đoạn dưới, đoạn chữ lớn dưới. Không phải ý nói là các thực hành về bố thí và từ bi vân vân thì đừng có tu gì hết. Thì ở đây mới biện minh một chút, sợ mình nghe mình nói là bảo là thập thiện rồi hành đầu đà, lễ tụng, tứ hoàng thệ nguyện mà lại bị bác bỏ đi thì cho là mình không có nên làm điều đó hay sao. Cho nên ở đây mới biện minh bảo là ý của tôi không có phải nói là đừng có tu các cái thực hành về bố thí và từ bi, mà chẳng qua chỉ vì các pháp ấy không phải là thể của trì phạm mà thôi. Ở đây mình nói về thể của trì phạm thì các pháp nó thuộc về pháp giáo hóa, không phải pháp của chế giáo, nó thuộc về trì phạm. Sự sao lại nói tiếp này? Cái hành tông ký này cũng là một bộ bộ sách của ngài Linh Chi. Sự sao nói tiếp? Nói năng trì là lấy tâm làm thể, thân và khẩu là công cụ. Nên ở trong luận có nói, luận này, thế mà nghe chữ luận luận ở trong đây biết ngay là thành thật luận. Luận có nói ba loại nghiệp này đều chỉ là tâm. Thế là ý nghiệp, tức là tâm nghiệp, khẩu nghiệp, thân nghiệp đều là tâm. Lại nữa luật có nói, thường thường nói luật 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 mà không thấy rõ luật luật nào á, thì thông hay là bổn luật, thì thông thường đó là tứ phần luật. Lại luật có nói sẵn đủ ba loại nghiệp, hãy xét các kỹ các ý vân vân, tức là các ý này nọ của chúng. Thì cái nghĩa này phần sau sẽ nói rõ. Thì tóm lại thể của trì và phạm nó chính là năng trì và sở trì. Thì năng trì ở đây á, lấy tâm làm thể, lấy thân và khẩu là công cụ. Khi mà mình bảo người phạm giới nói láo thì người đó phải có cái tâm nói láo và phải có cái miệng nói láo. Thì tâm làm thể, miệng là cái công cụ để mà nói láo. Thì chính tâm như vậy và cái miệng như thế, tất có thể nói nhất là tâm đó, là được coi là cái chính. Chúng ta nhớ nếu vị nào có đọc về Phật học một chút đó, thì hiểu là có hai cái bộ có một bộ luận, bộ luận đó là thành thật luận, nói về tính không của tiểu thừa. Thì ngài Đạo Tuyên đó, là khi mà giải thích về tứ phần luật này, ngài Đạo Tuyên dựa trên cái bộ thành thật luận đó cho cái nghĩa, những nghĩa mà thành thật luận đưa ra là cho là chính nghĩa. Đồng thời có cái những cái bộ luận khác, một bộ luận rất lớn của cũng của một phái tiểu thừa, đó là bộ luận ở trong này thường kêu là đa luận này nọ, tức là của đa bộ Đại Tỳ Bà Xa. Thì cái ý nghĩa, những ý nghĩa giải thích trong đó không được coi là chính. Hai cái bộ luận, hai cái tông phái có thể giải thích khác nhau, mà ngài Đạo Tiên thì lấy thành thật luận là chính nghĩa. Và ngài Đạo Tuyên lấy kinh Pháp Hoa, hai kinh Đại Thừa, Pháp Hoa Niết Bàn nó là tông chỉ. Tứ phần luật là luật của Thanh Văn, tức là nếu mà nói thông thường là thuộc luật tiểu thừa. Nhưng mà tứ phần luật được coi như có tính chất đại thừa hơn hết trong các bộ luật tiểu thừa. Và dựa trên sự giải thích của thành thật luận thế này nọ. Và lấy thí dụ quý vị nghe, thí dụ như theo như luận của phái nhất thiết hữu bộ, tức là thường trong này kêu là đa bộ hay là đa luận đó, thì thế mà mình thọ năm giới á, bắt buộc mình phải thọ đủ cả năm mình mới được quyền thọ. Nhưng mà theo thành thật luận á, thì mình có quyền thọ thiểu phần, bán phần, đa phần hay là mãn phần. Tức là mình có quyền thọ một giới, hai giới, ba giới, bốn giới cho đến năm giới. Chứ không phải là phải thọ hết năm giới mới được quyền thọ. Thế thì tứ phần luật, tức là ngài Đạo Tuyên, tức là tổ về luật, luật tông mà Việt Nam mình cũng tông theo, chấp nhận rằng là mình có quyền thọ một giới cho đến hai giới cho đến năm giới. Rồi đa luận á, tức là cái phái nhất thiết hữu bộ á, thì họ nói rằng là khi mà thọ năm giới là phải thọ suốt đời. Thành thật luận thì nói là tùy nguyện của mình trong thời gian bao lâu. Thí dụ như vậy đó, hai cái bộ luận của tiểu thừa nó có khác nhau, thì ngài Đạo Tuyên ngài luôn luôn ngài dựa trên thành thật luận. Thí dụ như thọ bát quan trai giới thì bên đa luận đó, bên đa tông nó nói là phải trong một ngày một đêm, không ít hơn không nhiều hơn. Nhưng mà đối với thành thật luận đó, tùy nguyện của mình. Có thể thọ bát quan trai giới 2 ngày 2 đêm, 3 ngày 3 đêm,
tùy theo khả năng và ý nguyện của mình. Thành ra nó có cái khác như vậy. Thì chúng ta đều tông theo, tức là đều chấp nhận cái ý của Ngài Đạo Tiên, đó là ý chính của Ngài Đạo Tiên là dựa vào thành thật luận mà nói như vậy. Thì theo ở đây hỏi thề của trì phạm là gì? Thì ở đây tư trì giải thích trước hết là lấy lại danh xưng, tức là nói năng trì, tức là lập lại cái danh xưng năng trì. Từ lấy trở xuống là trình diện thể ra, tức là đưa cái thể của năng, thể của trì phạm là gì. Đây là lấy cái chữ trì cũng thôi để làm đại biểu, chứ thực ra nó có cả chữ phạm nữa. Thì cái câu đầu tiên nói năng trì là lấy tâm làm thể đó, câu đầu tiên là chính thức mà nói ra cái thể của năng trì đó. Ở trong giới sớ có nói nếu không có tư lự thì không thành trì phạm. Tư lự là sự suy nghĩ, suy xét của mình. Nên lấy tư thuộc ý, có nghĩa là ý tư, mình nói tắt theo chữ Hán là ý tư, làm thề của năng trì phạm. Tư một lát nữa mình học dần 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 về sau này ấy, bắt đầu đi vào chi tiết tỉ mỉ hơn, thấy là phân tích tâm ra đâu là cái chỗ mà nó chỗ phạm giới, chỗ trì giới, đâu là cái chỗ phát ra cái chỗ đó, chứ không phải cứ nói tâm chung là được rồi. Trong tâm có nhiều tâm sở. Tâm sở nào? Tâm sở nó kêu là tư. Thì tư tâm sở này là thuộc về ý thức, cho nên nói là ý tư. Chính tư tâm sở đó nó là cái thể của trì phạm, mà năng trì phạm. Tại vì khi chia ra, chia thể nó chia là năng sở. Tư là gì? Mình nghe chữ tư thì mình nói tư tưởng, tư duy, tư đó, mình nghe chữ tư như vậy. Nhưng mà chữ tư ở đây á, thật ra có nghĩa là muốn. Muốn mà cái muốn này nó có sự suy xét để hành động. Khi mình nói cái khát nước quá, muốn uống nước, thì cái ý muốn của mình á, nó biết cái gì là nước, phải làm sao để uống. Khi nó khát thật nhiều á, nó không thể bốc tay lên như vậy được. Nó phải đi tìm một cái gì á, đựng được nhiều nước nó uống. Thì lúc đó là thân của mình, khẩu của mình nó sẽ bị điều khiển bởi cái tư tâm sở. Ví dụ đang nói chuyện gì mà khoan khát quá, lúc bây giờ cái miệng của mình, cái khẩu của mình nó sẽ hoạt động theo cái ý muốn đó. Và thân của mình phải đi tìm cái ly, cái cốc, mắt mình phải rào đi như vậy, mình lấy đến cái chỗ nước mở ra. Tất cả cái sự suy xét như vậy, suy đoán như vậy. Còn ví dụ không thấy nước đâu hết thì mình phải suy đoán, thì chắc chắn dưới bếp phải có chỗ có nước. Nó phải suy luận suy như vậy, là do cái ý muốn nó thúc đẩy cái sự suy tư của mình, kêu là tư lự, rồi mình mới tiến hành. Thì tạo nghiệp nào, nghiệp ác, nghiệp dữ, tạo cái sự phạm giới này, nó là cái tư tâm sở đó. Cái ý tư đó thuộc về ý thức đó, làm thể, bản thể. Câu dưới là loại trừ các nghĩa không đúng, bởi vì sắc thuộc thân khẩu, tức kêu là thân khẩu sắc chỉ là duyên để thành nghiệp, chứ không phải là căn bản chính của nghiệp. Thì ở đây nói chữ nghiệp có nghĩa là khi mà mình tạo nghiệp ác hay nghiệp thiện, tức là tạo cái nghiệp ác tức là phạm chẳng hạn như vậy, tạo nghiệp thiện là trì. Thì tạo một cái nghiệp như thế thì cái gì là bản thể của cái nghiệp đó? Thì ở đây nói là không phải là thân khẩu sắc, tức là không phải cái sắc tướng của thân mình hay là khẩu mình. Cái câu nào nói cái đó, cái câu mà thân và khẩu chỉ là công cụ. Khi nói thân và khẩu chỉ là công cụ thì Ngài Đạo Tuyên có ý nói là thân và khẩu không phải là bản thể của nghiệp, mà chính ý tư mới là bản thể của nghiệp. Tại sao vậy thì mình sẽ biết ở dưới này nói. Sớ có nói thân và khẩu là công cụ, không được gọi là nghiệp. Đó, trong giới sớ có nói như vậy. Thì chữ nên luận có nói đó, thì chữ nên trở xuống là dẫn chứng luận ra. Trước hết là thành luận, tức là thành thật luận. Cái bộ luận có tên là như vậy, thành thật. Đấy, nói tắt là thành luận ở trong này vậy. Khi mà xét về căn bản của nghiệp, thì luận lại nói tiếp, lìa ngoài tâm không có tư, không có nghiệp, thân khẩu. cứ đến dẫn chứng bổn luật, bổn luật tức là tứ phần luật đó, dẫn chứng về bổn luật thì ý nghiệp là chủ, thân khẩu, thân khẩu nghiệp do đó mà thành, do ý nghiệp mà thành, nên phải thiên về ý mà thẩm xét để hiểu rõ là nghiệp có thể thành hay không thành. Cho nên khi mà mình muốn xét về nghiệp này nọ gì á, có là nghiệp đó có phạm hay không phạm, một cái nghiệp ác hay một cái nghiệp trì hay phạm này nọ, làm sao để nó thành trì phạm là mình phải xét theo ý, mình phải thiên về ý chứ đừng có xét theo thân và khẩu. Còn cái nói các ý này nọ, như là trong luật nó nói sẵn đủ ba loại nghiệp, hãy xét kỹ các ý này nọ của chúng á, là vì theo như luật thì khi kết là phạm tội thì đều có hỏi là tâm gì, có đúng cái tâm đó, tâm tư tâm sở hay không thì mới kết là phạm tội, có đúng cái ý muốn muốn giết người hay không thì lúc bây giờ cái hành động giết người nó bị phạm tội. Trong các trường hợp không phạm, nếu không đúng không phạm thì theo đúng lệ khai cho các tâm như là quên đi, lỡ đi, vong ngộ chẳng hạn vậy. Còn nói phần sau này sẽ nói rõ phần sau đó, tức là chương thứ 3. Thì bây giờ mình biết rằng là bởi vì như là đa luận á, tức là bên hữu bộ á, nói tắt là hữu bộ, với lại hữu bộ, hữu có nghĩa là có, cái bộ phái này chủ trương là tất cả các pháp là có, còn thành thật luận á, thì chủ trương về tính không, nhưng mà vẫn thuộc về tiểu thừa. Thành ra hai cái bộ phái đó nó có khác ý nhau nhiều. Thì khi mà thí dụ như là tôi cầm tay rồi tôi đánh một người nào, thì lúc đó theo như là hữu bộ á, tức là đa luận á, bản thể của cái nghiệp lúc đó là bằng một nghiệp dữ, đánh một cái mạnh, đánh một cái, thì bản thể nghiệp đó chính là thân, sắc thân. Nhưng mà theo như thành thật luận á, thì bản thể của nghiệp nó là cái ý muốn của mình, còn cái bàn tay nó chỉ là một công cụ thôi, thì hiểu vậy chưa? Thành ra chính vì vậy cho nên mới không chịu chấp nhận rằng là sắc thân mới lại khẩu này là bản thể của nghiệp, nên ngài Đạo Tuyên mới dựa vào thành thật luận mà nói là hai cái đó chỉ là công cụ, còn thể chính là tâm. Bây giờ có mấy câu hỏi, luận có nói ba nghiệp đều chỉ là tâm, thì đây tức là tâm vương, thì làm sao ở trên lại xác định là ý tư làm thể của nghiệp được? Tại vì trong phần giải thích ngài Linh Chi mới, trong phần nói ra cái bản văn á, thì ngài Đạo Tuyên chỉ nói lấy tâm làm thể, rồi trích luận á, luận có nói ba loại nghiệp này đều chỉ là tâm, mà khi nói tâm tức là tâm vương, nhưng mà ngài Linh Chi giải thích đó là ý tư. Bây giờ mới đặt câu hỏi, đã nói tâm là tâm vương thì tại sao lại xác định nó là ý tư được? Bây giờ giải đáp này, tâm vương và ý tư là theo thể và dụng mà phân ra thành như thế mà thôi. Thì tâm vương với ý tư thực ra đều là tâm, nhưng mà bản thể thì là tâm vương, mà cái tác dụng ở đây nó là tư tâm sở, tức là ý tư. Luận về căn bản của ba nghiệp mà nói, nên nói tâm vương là theo thể mà luận, tức là khi mà nói một cách chung á, lấy cái thể nó ra để mà nêu tên lên thôi á, thì nói là thể của ba nghiệp là tâm. Còn khi nói ý tư ở đây là xác định cái công năng để thành nghiệp nên mới theo dụng mà nói. Thì khi mà mình muốn nói chính xác, nói về cái công năng nó để nó tạo nên cái nghiệp, nghiệp ác hay nghiệp gì á, thì lúc đó nói theo tác dụng, thì tác dụng mà tạo nên nghiệp đó, của tâm nó chính là ý tư. Rồi lại hỏi tiếp nữa, thì nếu vậy á, sao không theo luận, tức là ba loại nghiệp này đều chỉ là tâm, cái câu nói của luận thành thật luận như vậy, y nơi căn bản mà giải thích về thể của nghiệp đi. Thì nếu vậy thì cứ nói tâm là thể của nghiệp đi, tại sao lại cứ phải nói ý tư? Bây giờ mới trả lời, tại vì cái bản thể á, thì thể khi mình kêu là tâm, nó có đến bốn uẩn, bốn ấm. Thì nhớ không? Sắc là không phải tâm, thọ, tưởng, hành, thức, nó có bốn cái tâm sở. Khi nói tâm, sắc, tâm là hai. Tâm á, khi mà muốn cho nó chính xác hơn, nói theo bốn cái tác dụng, bốn cái tâm sở là thọ, tưởng, hành, thức. Thì thể nó gồm chung cả bốn cái ấm hay bốn uẩn, tức là thọ tưởng thức á. Nhưng mà tác dụng mà khi mà tạo nghiệp á, thì nó chỉ có hạn cuộc ở nơi hành tâm. Tư tâm sở nó thuộc về thế nào? Thọ tưởng hành thức nó thuộc về hành. Tư tâm sở. Thì nếu loại bỏ cái phương diện gồm chung kia mà chỉ theo phương diện mà hạn cuộc, tức là giới hạn ở cái phương diện này thôi mà luận á, thì ý nghĩa của nghiệp nó sẽ rõ ràng hơn nữa. Lại nữa, tâm chưa hẳn đã là tư, mà tư thì chắc chắn là tâm. Thể không có kiêm luôn dụng, song dụng là phải có thể. Nay ở đây nói ý tư thì gom luôn cả thể lẫn dụng, nghĩa không có gì mâu thuẫn với nhau. Đây là để nói lý do đó. Nếu mình nói một cách chính xác thì tư là nghiệp. Còn nếu nói tâm là nghiệp đó, thì có thể nó lẫn lộn với lại thọ tưởng và thức. Thì ở đây nói tiếp này, tại sao lại mang thành luận ra để dẫn chứng? Vì thành luận được coi là tông, tức coi là một cái bộ luận mà mình theo cái ý nghĩa của bộ luận đó, tức là tông theo cái bộ luận đó. Nên có thể mang ra làm chỗ dẫn chứng. Đều là tâm, ba nghiệp đều là tâm. Cái chữ đều là tâm là chỉ cho ý thức thì gồm luôn cả bốn ấm. Nếu căn cứ ở nơi cái phương diện thành tựu nghiệp thì phải nói đến, thì bắt buộc phải nói đến hành tâm mới đúng nghĩa. Hành tâm mới là cái chỗ mà làm nên nghiệp. Hành tức là ý tư, do tư từ tâm khởi. Hai nghiệp thân khẩu lại do tư mà thành. Còn cái trường hợp bộ luận nói là đều là tâm, là xét theo căn bổn của nghiệp thì nói là tâm. Nhưng mà ở đây Ngài muốn giải thích cho nó chính xác hơn thì Ngài nói là tư. Bây giờ lại hỏi tiếp, tác giới, tức là khi mà mình làm lễ thọ giới ấy, tức là tác giới. Trong khi thọ, thời sắc và tâm là thể, nay năng trì này, năng trì phạm ấy, thì tức là tùy tác thì lại chỉ nói tư tâm là thể. Đúng ra thì thọ và tùy phải đồng đẳng với nhau chứ sao lại không đồng. Giờ đặt câu hỏi nữa. Rồi trước khi trả lời câu hỏi này, chắc quý vị Phật tử thấy nó hơi phức tạp phải không, đọc khó hiểu không, nhưng mà đừng có no. Đừng có lo gì hết á. Tại vì tôi đã có nói lúc mở đầu rồi, rằng là bởi vì tôi không có kịp thì giờ, thành ra tôi cũng nói là cái bản văn nó rất khó đọc, ngay cái bản chính cũng rất khó đọc. Bản dịch đôi khi nó phải chính xác phần nào thì nó dịch quá, nó phóng dịch nó kỳ lắm. Thành ra chính vì vậy cho nên tôi định viết lại cho nó thật dễ hiểu. Nhưng mà không có kịp thì giờ. Thì sang năm hẹn quý vị, hình như sang năm nghe đâu bên Tây Đức tổ chức khóa học á. Hẹn sang đó thì sẽ phát cho cái bản văn dễ đọc hơn, đọc hiểu, bảo đảm. Không hiểu đó là trách nhiệm nên quý vị còn trách nhiệm tôi nữa. Không hiểu đó vì đầu óc có cái gì lộn xộn á. Thì lúc đó dễ hiểu hơn. Còn hiện bây giờ chưa kịp làm, thành ra phải đưa cái bản này ra thì tôi cũng biết trước rồi, mới vào đầu tôi cũng nói ngay rồi. Đấy. Nó khó ạ. Thì như vậy rồi, bây giờ yên tâm rồi mình mới giải thích và trả lời. Đấy. Thì cái này bắt buộc phải chịu khó một chút. Tại sao vậy? Cái này là cái mà sự thực hành của tất cả các vị Phật tử. Và từ nào mà thọ năm giới rồi mà ông học cái này là thiếu trách nhiệm, sẽ bị áp dụng kỷ luật. Thành ra có nhiều khi mình thắc mắc, mình bảo làm thế nào, tại sao làm gì, nhưng mà giới phải học nữa. Mình nhớ như vậy, học giới này nhá, học mình nhớ khi mà thọ tỳ kheo rồi, ít ra phải 5 năm trời học giới. Thì ra quý vị biết là giới không phải là cứ nghe không làm này, không làm này là xong đâu. Giới cũng mệt lắm. Nhưng mà đây mình học những cái này, những cái nguyên tắc căn bản đó, để mà từ đó thì sau này mình nắm rõ rồi mà mình thấy thú vị, mình thấy hay, mình thấy thích thú, thì mình thấy là thôi, nắm được cái nguyên tắc căn bản như vậy rồi đó, thì 5 giới, 8 giới, 10 giới, 250 giới mình thấy cũng dễ thọ thôi. Nó mình thấy nhẹ nhàng thôi, không có gì hết đó. Bây giờ, tại vì trong khi mình thọ giới thì cái sự thọ giới lấy cái gì làm bản thể của sự thọ giới? À, mình nghe cái này hơi lạ, nhưng mà đại khái nó như vậy. Trong đạo Phật á, đạo Phật nhìn nó rất là cụ thể và thực tế. Mỗi một cái danh từ nó là một pháp. Bây giờ bảo thọ giới nó là một pháp. Cái pháp nó mới chỉ cho cái gì? Ví dụ mình bảo nhà, một danh từ nó là pháp. Nhà đâu? Mình chỉ đây, nhà đây, nóc này, tường này, cửa sổ này, mình chỉ như vậy. Thế bây giờ thọ giới nó là một pháp. Thọ giới đâu? Chỉ đi. Thì mình phải chỉ ngay cái người đang quỳ. Có thân quỳ, miệng nói ra. Thành ra lúc bây giờ thân khẩu nó là thể của thọ giới. Ý nguyện của người đó là thể của thọ giới. Như khi mình bảo tường, vách, gạch, ngói là thể của cái nhà. Thành ra mình nói một pháp không có mù mờ, không có trừu tượng. Bất cứ pháp nào trong đạo Phật cố gắng tìm ra cái bản thể hay là cái tướng của nó. Nhiều khi nói là tướng, khi nói là thể. À, nhiều khi có thể phân biệt giữa thể và tướng, nhiều khi hai chữ đó có thể dùng chung. Thành ra như vậy á, thì quý vị đứng ngạc nhiên với cái này. Và từ từ mình quen đi thì mình thấy là chẳng qua là các ngài muốn cho nó rõ ràng thôi. Chứ cứ nói mù mờ thọ giới, thọ giới, thọ giới là cái gì mới được. Thì thọ giới phải có một con người ngồi đó, phải có người quỳ dưới đó nói lên cái lời thọ nhận với một cái ý nguyện. Thành ra lúc bây giờ lấy sắc và tâm làm thể. Tâm nguyện của mình trong một thời gian nào, con suốt đời không sát sinh. Đó là cái tâm. Cái lời nói ra từng chữ như vậy, cái thân mình quỳ đó là sắc. Sắc tâm đó là bản thể của thọ giới. Thế đến đây á, thì khi mình thọ rồi á, thì giới pháp nó thành giới thể. Tùy theo cái giới thể đó mà thực hành, gọi là tùy tác. À, nó có mấy danh từ thuật ngữ của trì giới, mình nghe lạ lạ, rồi mình hiểu rõ thì mình không thấy gì khó nữa. Đến cái phần tùy tác này á, tức là phần trì phạm. Mình tùy theo cái giới thể của mình mà mình làm sao để trì được, không có bị phạm. Thành ra kêu là tùy tác. Thì lại chỉ nói tư tâm làm thể, lại chỉ nói cái tư tâm sở đó làm thể. Thì tại sao không lấy sắc pháp làm thể nữa? Đúng ra thọ và tùy, tức là khi thọ giới và khi mà tùy theo giới thể mà hành á, thì phải bằng với nhau. Chứ sao lại không đồng? Lúc thọ giới thì sắc và tâm là thể, mà lúc thực hành rồi thì lại chỉ lấy tâm làm thể thôi. Đó, câu hỏi là như vậy. Có gì cũng rõ ràng chưa? Đấy. Bây giờ trả lời. Thì dĩ nhiên chưa rõ ràng, tại chưa trả lời. Khi thọ giới là do có được duyên mới thành, nên cần phải kiêm luôn cả sắc, tức là thân của mình quỳ xuống và miệng của mình nói ra. Còn khi tùy hành, tức là tùy theo giới thể mà thực hành trì phạm á, chỉ là theo nghiệp đã thành rồi, nên chỉ chiếu theo tâm mà luận. Người học phải suy xét thật kỹ mới thấy được chỗ thâm sâu kia. Đó là phần năng trì, thể của trì phạm. Phần năng trì là tâm của mình, ý của mình. Tại vì quý vị biết điều nhớ điều nhé, khi mà nó chưa thành giới thể á, thì mình không có chuyện phạm giới, mà mình chuyện là tạo tội ác, người bị cảnh sát bắt hay này nó cũng cần biết, nhưng mà không có nói là phạm giới. Tại vì tôi có bao giờ nhận cái pháp, nhận cái giới pháp không sát sinh vào thể và tâm của tôi đâu. Nó đâu đã thành giới thể đâu, mà bây giờ tôi đi sát sinh bảo tôi phạm giới. Thành ra phải khi nào nhận vào rồi, nó thành giới thể rồi á. Mà khi nó thành giới thể rồi thì lúc đó cái việc mà mình phạm á, nó chỉ còn là ý muốn thôi, là bản thể của cái việc phạm. Lúc đó thân tâm, thân khẩu của mình nó chỉ là công cụ. Tất cả các sự pháp chi uyển này cũng là một bộ sách của ngài Linh Chi. Tất cả các sự pháp là thể của những gì được trì, tức là sở trì đó, hay bị phạm, sở phạm. Ví dụ như tôi ăn cắp cái ly nước, thì cái ý muốn ăn cắp của tôi là thể của năng trì. Còn cái ly nước nó là cái mà bị ăn cắp đó. Tức là đáng lẽ tôi phải trì nó, không lấy. Nó là cái sở trì ấy. Thì tất cả các sự pháp là thể của những gì, tức là nói chung là thể của sở trì ấy, hay là sở phạm. Thì cái ý nghĩa như vậy là nghĩa chính. Nói sự pháp, sự vật vật, mỗi sự vật vật như vậy nó được coi là pháp khác nhau, cho nên gọi chung là sự pháp. Nói sự pháp là mỗi thứ gồm hai loại thiện và ác. Đối với thiện ác sự pháp, tâm khởi thuận hay nghịch.
Nếu mà đối với cái câu này có nghĩa là nếu mà đối với thiện sự pháp mình thuận theo, tâm mình khởi thuận theo. Nếu mà mình khởi nghịch lại với thiện sự pháp và với lại ác sự pháp thì như vậy là mình là trì. Và nếu mà mình thuận theo ác sự pháp và nghịch lại với thiện sự pháp đó là mình phạm. Nhưng mà trong này kể luôn cả hai trì và hai phạm nó phát sinh ra. Tâm thuận hay nghịch là thể của năng trì phạm, tức là ý tư của mình. Đây chỉ nói chữ tâm là nói chung. Còn thiện ác sự pháp là thể của sở trì phạm. Trì phạm đã nhân sự pháp mà phát sinh nên lấy tất cả các sự pháp làm thể của sở trì phạm. Không phải là không đúng hay sao? Đây chỉ nói về cái bản thể của trì phạm. Bản thể trì phạm mà trì phạm nó lại có hai phần, một phần năng trì, một phần sở trì. Cho nên thể của năng trì là tâm, mà thể của sở trì đó là các sự pháp. Sự là một đồ vật, không lấy cái đồ vật không cho đó là một pháp. Sự pháp đó là thiện sự pháp, lấy nó là ác sự pháp. Lấy đồ vật xong chưa? Tại vì bài của mình phải ngắn đâu, thành ra học hơi lẹ. Chương 3 mình có mấy chương? 9 chương phải không? 9 chương. Không, một môn thôi. Một môn thôi. Mình chỉ học một môn thôi. Mình học môn tổng quát thôi. Môn chi tiết đó, nó mới là mệt. Nó không khó nhưng nó mệt lắm. Phạm như nào kể ra, rồi biểu đồ ra, rồi tứ tung hết. Bây giờ đến chương 3, thành tựu nơi chốn, nghe thấy lạ lạ. Thành tựu xứ sở. Thành tựu nơi chốn chương rồi ha. Mình có thiên, thiên phân ra làm môn, môn phân ra làm chương, chương phân ra làm tiết. Thành tựu nơi chốn phân làm 3 tiết. Tiết thứ nhất là dựa theo 3 tâm để nói về chỉ trì. Tiết thứ hai là dựa theo hành tâm để nói về 4 hành. Tiết thứ ba dựa theo 3 nghiệp để nói về 4 hành. Hiểu không? Không có cái gì khó hiểu hết. Bây giờ thành tựu nơi chốn. Thành tựu nơi chốn là gì? Bây giờ khi ở trên mình biết tâm là thể rồi, bây giờ chỉ đi về chi tiết thôi. Tâm nó phức tạp, bây giờ phải xác định cái chỗ của tư tâm sở, chỗ ý nghiệp đó. Thì bây giờ ở đây dựa theo 3 tâm để nói về chỉ trì. Tâm trước là, bây giờ tiếp 1 đó. Trước là đối chiếu với tâm để nói về chỉ trì. Nên bây giờ lấy tâm ra để nói về vấn đề chỉ trì. Chỉ trì là không làm mà thành trì giới. Đó là không sát sinh, không trộm cắp này nọ mới thành trì giới. Nếu tâm mà không có nhiễm ô thì lấy đó để nói cho chỉ trì. Thực hành 3 tâm trước thì có được nghĩa trì. 3 tâm trước là gì? Nghĩa là thức, tưởng và thọ. 3 tâm này không phải nghiệp, không phải hữu ký. Hữu ký là hoặc thiện hoặc ác. Vô ký là không thiện, không ác. Chuyển vào hành tâm mới thành nghiệp riêng. Tức là khi nào mà đến cái hành á, mới thành nghiệp riêng là thiện hay ác. Nên phải phân 4 ấm ra làm 2 phần. Một tâm của mình á, Đức Phật phân một cách cái tổng quát đó là, ở đây á, nói theo cái thứ tự là thức, tưởng, thọ, hành. Không nói là thọ, tưởng, hành, thức, mà nói thức, tưởng, thọ, hành. Bây giờ phải phân ra thức, tưởng, thọ và hành, phân ra. Tại vì tâm, nếu mình nói là, nếu mình muốn thực hành cái sự trì giới, ở đây gọi là trì, hành trì giới đó thì mình phải thực hành cái tâm nào? Đấy. Thì mới phân ra. Khi nó vào tâm á, mà nó đến thức, tưởng, thọ thì luôn luôn nó có nghĩa trì. Thì khi đến hành á, thì lúc bây giờ nó mới có thể phạm hay trì. Còn ở 3 cái tâm kia á, thì luôn luôn nó là trì. Tại sao?
Tại vì nếu tâm mà không có nhiễm ô á, thì đó kêu là chỉ trì. Tại vì giới là thanh tịnh, tâm mình có nhiễm ô mình mới phạm giới. Tâm mà không có nhiễm ô á, thì làm sao phạm giới. Mà thức tưởng thọ nó không có cái tác dụng nhiễm ô, nó không phải thuộc về nghiệp, nó không phải hữu ký. Thành ra khi cái giới mà nó nằm ở trong tâm mình thành giới thể đó, thì ở ba cái tâm thức, ba cái tâm sở thức tưởng thọ nó luôn luôn có nghĩa là chỉ giới. Do đó cho nên mình phải cẩn thận cái anh chàng hành nhất đó. Nhưng mà đây có một vài vấn đề. Không phải rằng đây là để giải thích cái phần trên, tức là hỏi ngược như vậy để mà khẳng định. Không phải rằng vốn đã có giới thể rồi, tức là khi mình thọ giới rồi, bên ngoài không ô nhiễm, sáng trong thuần tịnh thì gọi là chỉ đó hay sao? Đúng rồi, mình có giới thể thì mới nói sự chỉ hay phạm. Mà khi gọi là chỉ á, tức là mình không ô nhiễm, mình sáng trong thuần tịnh thì như vậy gọi là chỉ. Thành ra nhớ nhé, hễ khi mà mình đã thọ giới rồi, tâm mình luôn luôn có giới, thì hễ tâm mình trong sáng đó là mình chỉ giới, tâm mình không bị ô nhiễm là mình chỉ giới. Còn cái người không thọ giới, tâm có trong sáng mấy, giới đâu chỉ, không có sự chỉ giới. Ba tâm ở đây á, thì ba tâm không phải là hữu ký, mà thọ thể là ký. Ba cái tâm đó nó không thiện không ác, nó vô ký. Mà chính cái bản thể thọ, bản thể giới mà mình thọ vào á, nó mới là hữu ký. Cho nên nó có được cái ý nghĩa là chỉ. Bản thể thọ giới nó hữu ký. Quý vị nhớ bây giờ mình nói, khi mà mình nói bên ngoài, danh từ dùng bên ngoài đời nó khác. Nhưng mà khi mà mình nói vào danh từ mình học chuyên môn rồi, ý nghĩa nó phải chính xác hơn. Ví dụ mình nói nghiệp, ngoài đời dùng chữ nghiệp một cái là nghĩa xấu. Nhưng mà khi mình học vào Phật Pháp ấy, thì nghiệp là cả thiện cả ác. Mình không có chỉ nghĩ cái nghĩa xấu không thôi. Thì ở đây cũng vậy, khi mình nói giới thì mình nghĩ ngay là tốt. Nhưng mà bây giờ mình học vừa rồi mình mới biết là giới, có giới tốt, giới xấu. Mấy anh cướp, mấy anh ăn cướp, mấy anh thề nguyền với nhau này nọ, tụi mình cùng cái là sống cùng chết, gặp tiền của đâu là cướp đó này nọ, là đó là giới, ác luật nghi, cũng kêu là giới. Thì khi mình học về chuyên môn phải nhớ vậy á. Thành ra ở đây mới nói là cái thọ thể đó là ký, không có nói thọ thể là thiện. Thọ thể là ký có nghĩa là thiện hoặc ác. Thế là khi mình thọ những cái giới ác á, thì lúc đó cái thọ thể của mình, cái bản thể giới của mình nó là ác. Thành ra cái câu mới nói là mà thọ thể là ký thôi, chứ nếu mà nó chỉ là thiện thì đã nói thọ thể là thiện. Do đó cho nên người không thọ giới không có nghĩa chỉ hay phạm, người thọ giới rồi mới có nghĩa chỉ phạm. Thì bây giờ tôi nói trước như vậy rồi mình nghe vào. Ví dụ bây giờ tôi thọ cái giới không ăn cắp, tôi thấy một cái sự vật đẹp, tôi muốn ăn cắp, lúc bây giờ bắt đầu rắc rối rồi, mới thành cái nghiệp riêng rồi, lúc đó là phạm hay chỉ đây. Nhưng mà khi mà tôi nhìn thấy cái vật đó nó là một cái ấn tượng, tôi biết, khi tôi nhận biết nó, đây là một cái gì cái máy, thì tôi phải biết đây là một cái máy, máy này rất tốt, khâu băng nghe rất rõ. Đấy, cách 5 cây số cũng nghe, mà ở trước mặt thì không nghe. Một cái máy rất đặc biệt như vậy, tôi phải có cái thức trước, cái thức đó nó mới thọ nhận cái máy đó vào trong tâm. Nó mới khởi lên tất cả những ý nghĩa của cái máy đó là tưởng đó, rồi nó mới giữ lại cái máy đó, đây là một cái máy tốt. Tức là từ thức nó đi tưởng, nó đi đến tưởng, nó đi đến thọ. Tôi vẫn giới, tôi vẫn thanh tịnh như thường. Ba cái tâm đó nó vô ký. Ba tâm đó nó vô ký. Khi tôi nhận thức đây là một cái máy tốt, nó đi vào trong tâm tôi, hoàn toàn tôi chưa có nghĩ ăn cắp nữa. Bắt đầu đến cái anh Tư á, bảo mình phải